Trạng lợn Nguyễn Nghiêu Tư. Danh thần Nguyễn Nghiêu Tư đời Lê Nhân Tông năm 1441, năm 1459, không rõ năm sinh, năm mất, tự Quân Trù, hiệu Tùng Khê, quê xã Phù Lương, huyện Võ Ninh, Võ Giàng, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay là xã Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ông là học trò Cúc Pha Nguyễn Mộng Nguyên. Năm Mậu Thìn năm 1448, Đỗ Trạng Nguyên theo quyển Đại Việt Đỉnh Nguyên Phật Lục và Nam Thiên Cổ Truyện. Khoa này, Lê Nhân Tông nằm mộng thấy lợn Đỗ Trạng. Kịp lúc treo bảng ông đổ đầu, vua hỏi mới biết ông sinh tháng Hợi, năm Hợi, cha đặt tên tục là Trư, nghĩa là lợn. Do đấy đời bấy giờ có câu truyền tụng Long Đầu Trư Nguyễn Nghiêu Tư. Ông làm hàng lâm trực học sĩ, rồi ra làm an phủ sứ ở Tân Hưng Thượng Lộ, nay là Tiên Hưng. Khi Lê Nghi Dân cướp ngôi Kỷ Mão năm 1459, triều đình phái ông làm chánh sứ sang nhà Minh, sau ông làm đến thượng thư coi cả sáu bộ tước hầu hùng hầu. Văn Trương sinh trưởng trong một gia đình nhà nghèo, mồ côi cha từ sớm, thiếu thời phải tha phương tầm thực, đi ở cho một nhà giàu ở Đông Sơn, huyện Đông Ngàn, thị trấn Kinh Bắc, nay là làng Đông Sơn, xã Việt Đoàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, làm nghề chăn lợn kiếm sống. Vốn hiếu học, ham hiểu biết, thường ngày thả lợn quanh khu nhà học của thầy đồ Vũ Mộng Nguyên. Để tranh thủ thời gian học lỏm, chữ nghĩa thầy Mộng Nguyên truyền dạy học sinh, Văn Trư đều thuộc lòng, dần tinh thông kinh sử. Nhân một lần thầy Mộng Nguyên ra bài khó, hầu hết học sinh cắn bút, thì Văn Trư đứng ngoài mách bảo. Thế vậy thầy cho gọi Văn Trư và ứng đáp. Văn Trư khiếm nhã bước vào phòng học, không những giải đáp trôi chảy mà còn ứng phó lâu loát khi thầy hỏi những câu ở trình độ cao hơn. Phát hiện tài năng của chú bé chăn lợn, thầy Mộng Nguyên đã xin nhà phú ông cho Văn Trư về nhà thầy để sớm hôm có thì giờ nuôi dạy. Chẳng phụ công rèn cặp của thầy Mộng Nguyên, Văn Trư ngày một tinh thông kinh sử, các khoa thi hương, thi hội Văn Trư đều đỗ cao. Đến khoa thi đình năm Thái Hòa thứ 6 năm 1448, khoa Mậu Thìn lấy đỗ tiến sĩ 27. Đình Nguyên Trạng Nguyên Nguyễn Nghiêu Tư. Truyền rằng năm ấy nhà vua nằm mơ thấy lợn đổ đầu. Đến khi thi đình, vua Lê Nhân Tông đích thân ra đề thi và đọc quyển cuối cùng. Thấy Văn Trư là người tài năng xuất chúng, bèn lấy đỗ Đình Nguyên Trạng Nguyên và cho đổi tên là Nguyễn Nghiêu Tư. Ngài Vinh Quy, Trạng Nguyên Nguyễn Nghiêu Tư muốn về quê bái yết tổ đường, hiềm nổi cha mẹ đã mất. Nhà cửa không có, nhà vua bèn cho xây nhà để họ hàng dân làng đón quan tân trạng. Từ đó cái tên thân quen Trạng Lợn, để thương nhớ một thời quan trạng vốn nghèo khó, phải lam lũ chăn lợn, treo tấm gương vượt khó thành tài. Dương Thái Sư ngỏ ý gả con gái tên là Hương Nương, cho Trạng Nguyên Nguyễn Nghiêu Tư, bị Trạng Nguyên thức từ. Vì đã ước hẹn cùng Phấn Khanh, nay hay tin Trạng Nguyên kết ngải lương duyên cùng Phấn Khanh, con gái Bùi Tướng Công, người mà Dương Thế Sư vốn có hiềm khích từ lâu, cho nên ông ta thù cả bố vợ lẫn chàng rể. Khi giặc dữ hai xứ Nghệ An Thuận Hóa nổi lên, Dương Thế Sư bèn nghĩ kế báo thù, lập tức họp với triều thần Phiếm Tấu, Nghệ Hóa là hai xứ biên cương cực nam, giặc cướp ra vào rất là sung yếu. Duy có Bùi Tướng Công là lão tướng cũ am hiểu quân sự, biết việc biên cương, Trạng Nguyên Nguyễn Nghiêu Tư văn võ song toàn, hai người ấy cầm quân đi trấn an thì triều đình mới có thể yên lòng. Vua nghe thấy phải, thuận lòng chuẩn tấu, lập tức giáng chỉ sai Bùi Tướng Công và Trạng Nguyên Nguyễn Nghiêu Tư đi dập giặc. Biết rõ thâm kế của Dương Thế Sư và bọn quần thần muốn đẩy mình vào nơi binh lửa để mưu hại, nhưng vân lệnh triều đình, Nguyễn Nghiêu Tư đã dẹp tan giặc dữ, đem lại hòa yên cho hai xứ Nghệ An và Thuận Hóa. Trạng Nguyên Nguyễn Nghiêu Tư còn là một trong số những nhà ngoại giao kiệt xuất của nước ta, nhất là việc giao tiếp ứng phó đối với sứ giả nhà Minh. Năm 1459, Lê Nghi Dân giết vua Tiếm Vị, sai ông đi sứ Cầu Phong, nhà Minh Hoạch, sao lại dám giết em mà tranh ngôi vua? Nghiêu Tư trả lời, Đường Thế Tông giết cả anh là Kiên Thành, em là Nguyên Cát, là việc cũ của Thiên Triều, thì việc nước tôi ngày nay có gì là lạ? Thấy sứ thần Đại Việt trả lời rất đúng lý, nhà Minh đành nhận phong vương. Khi đoàn sứ thần ta tới ải Nam Quan, viên coi cửa ải nhà Minh ỷ thế nước lớn, ngạo mạn treo lên cửa quan một chữ thập lớn bằng gỗ mà không mở cửa đón tiếp. Trạng nói, ý các người muốn coi người Minh là tung hoành vũ trụ. Đã vậy thì đại việc ta đây bao quát càn khôn, sai người bệnh một cái vòng tròn lớn bằng lụa, tết mắt lên đầu chữ thập. Cả chữ thập lọt vào vòng tròn ấy, viên quan coi ải khiếp phục, mở cửa hoan nghênh, tiếp sứ giả. Vào đến Yên Kinh, Trạng vào ý kiến vua Minh, nhà vua muốn thử tài sứ giả, ngầm sai trong hoàng cung quán lịch sự. Đề xuất hai chữ kinh thiên treo ở giữa, bày đôi sập thất, bảo rất cao, xung quanh đặt nghi vệ sang trọng như chỗ giường ngủ của thiên tử, để xem Trạng có dám ngồi đó không. Khi sắp yến tiệc, họ đưa Trạng và phó sứ dạo thăm cung điện rồi mới đưa đến đấy. Trạng bèn bảo phó sứ cùng ngồi lên sập thất bảo. Thấy vậy, Quang Minh ra hạch. Cớ sao sứ thần lại ngược ngạo, vô lễ đến như vậy, không trông lên trên kia xem chỗ này là chỗ gì? Trạng ta bình thản. Chấm thưa ngài lấy cớ gì cho sứ thần tôi là ngạo? Biển đề hai chữ kính thiên, chiết tự ra là kính nhị nhân. Chữ thiên là rời, tách ra hai chữ là nhị nhân, là hai người. Thực hẳn là ý bản quốc muốn đem cái ngôi mà hậu đãi sứ thần xa lạ. Ngài dễ thế chúng tôi quyết không chịu. Vả nghe cổ nhân có nói, đãi người phương xa cốt lấy bục thận. Tôi nghe thánh triều lấy thành tính đãi người ngoại quốc. Thế mà sứ giả nước xa tới lại đem cái bụng trí thuật làm oai. Tôi sợ người ta nghe tiếng dẫu có lòng thật hướng mộ, cũng sinh nghi mà không lại nữa. Viên quan nhà Minh thấy Trạng nói trẻ hoa như đã rõ gan một từ trước, vội vàng, xin quý ngài xá lỗi. Nghĩ là buổi ban đầu thử xem ngài có phải là bậc tài giỏi không thôi, nhưng quý ngài quả là thông minh. Đã giỏi mà biết trước được như thế còn hề chi. Chuyện ông Trạng Lợn sử sách chép ghi không nhiều, nhưng truyền miệng trong dân gian lại lắm. Nghe chuyện ai ai cũng phải thán phục trí thông minh hiếu học, ham hiểu biết, tài ứng đối linh hoạt của ông. Xin chép thêm vài truyền thuyết lưu truyền trong nhân gian Kinh Bắc. Tương truyền hai nước giao hảo, qua lại lẫn nhau, sứ nhà Minh muốn đọ trí cao thấp bèn xin với vua Lê cho mở hội đánh cờ. Vua Lê lấy làm lo ngại bèn cho mời Trạng đến để hỏi mẹo. Trạng thưa cứ phúc thư nhận lời, định ngài hội đấu, hạ thần xin dân người cao cờ, người ấy họ Nguyễn, hiện đang giữ chức thị lang. Thế thần làm mẹo gì, muôn tâu bị hạ cứ yên lòng. Đến ngày hội đấu, Trạng xin đem bàn cờ để trong sân rồng, để vua Lê đỏ trí với sứ nhà Minh và ghé tay vua. Cứ thế, rồi đem lọng dùi thủng một lỗ, sai thị lang đứng che lọng cho vua. Đến lúc thi đấu, thị lang xoay lọng, bóng nắng chiếu vào chỗ nào, thời vua nhất quân đi vào chỗ đấy. Quả nhiên sứ nhà Minh bị chiếu dồn, không nước gỡ, phải bó gói và chịu thua. Vua Lê mừng lắm, gia phong thị lang là cờ Trạng Nguyên, khen Trạng Lợn là tiểu vua hầu và trọng thưởng. Thua keo này bài keo khác, sứ nhà Minh bàn nghĩ mẹo cho bào nhẵn cây gỗ, gốc nhọn bằng nhau, rồi cho sơn đen toàn thân cây để đề ba chữ trắng vào cây gỗ rằng hồ bất thật. Hỏi quần thần không ai đoán được, hỏi Trạng, Trạng ứng khẩu tức thì, hồ bất thật là cáo chẳng ăn thời cáo đói. Cáo đói thời cáo gầy là cây gạo. Không tin bổ cây gỗ mà xem. Bổ ra quả gỗ gạo thật. Thấy thế sứ nhà Minh mồ hôi tuôn ra như tắm mà than rằng. Người nước Nam tài giỏi như vậy còn lấy trí thuật mà đấu thế nào được. Truyền rằng Trung Quốc hạn hán kéo dài, nhân có Trạng Lợn sang thăm, vua Minh mời Trạng cầu đảo đi thử tài. Trạng Lợn nhận lời yêu cầu dựng đàn uy nghiêm để ông cầu đảo, mục đích là để kéo dài thời gian. Khi thấy cỏ gà lan, Trạng bèn lên đàn làm lễ. Ông khấn theo cách nói lái. Hường binh, hòa binh, tam tinh, kẹo tinh, bát tinh, linh tinh tinh. Vua Minh nghe thấy khiếp đảm, bái phục Trạng Lợn uyên thâm, tỏ tường thiên văn, thuộc hết ngôi thứ các vị tinh tú trên trời. Khóa lễ vừa xong, lập tức mưa như trút nước, khiến vua Minh đã phục lại càng phục hơn. Trạng Lợn Nguyễn Yêu Tư được vua Lê Nhân Tông ngợi khen. Ngươi như thế thật là ông mà đỉnh chi của trẫm. Đến khi Nguyễn Yêu Tư về trí sĩ, vua thấy ông có công lớn với Xã Tắc, bèn gia phong là Thượng Quốc Công Trạng Nguyên Nguyễn Yêu Tư, mà dân gian quen gọi với hai tiếng thân thương là Trạng Lợn. Một người nổi tiếng hiếu học, ham hiểu biết, ứng đối thông minh, thể hiện lòng tự tôn dân tộc, tính cách ngạch trực, in đậm truyền thống Bắc Ninh, văn hiến và cốt cách Việt Nam. Sự thật và truyền thuyết. Chuyện về Trạng Lợn trong dân gian có thể nói là phong phú và rất hài hước. Tuy vậy, có hay không một Trạng Lợn trong lịch sử hoặc truyện Trạng Lợn được sáng tác dựa trên hình mẫu nhân vật nào là điều còn ít người biết tới. Xuất thân khác lạ, Trạng Lợn trong dân gian có xuất thân đậm nét thần thoại. Người ta bảo Trạng sinh ra ở làng Dừa thuộc tỉnh Hà Nam. Bố Trạng là ông Lương làm nghề bán thịt lợn. Do tình cờ, ông Lương gặp được thầy địa lý Tả Ao và đã đối đãi rất tử tế, nên Tả Ao muốn đáp ơn mới chỉ cho một huyệt đất phát Trạng Nguyên. Một thời gian sau, khi Tả Ao đặt lại ngôi mộ của thân phụ, ông Lương vào huyệt đất đã chọn thì gia đình ông Lương làm ăn dần thịnh phượng hơn. Gần một năm sau thì vợ ông thụ thai và sinh ra một đứa con trai rất thông minh. Đứa trẻ này sau đó lớn lên trở thành Trạng Lợn. Trong một giai thoại khác, vẫn là gia đình ông Lương, người họ Dương ở làng Dừa thuộc tỉnh Hà Nam, nhưng lại nêu ra một cốt truyện khác. Người ta lại kể có lần ông Lương đi chợ qua một cái gò và nghe có tiếng trẻ con bảo, thầy đi chợ mua quà cho con. Nhìn quanh không thấy ai cả, ông Lương tưởng là mình nghe nhầm. Nhưng đến khi về qua đấy lại có tiếng nói, con đã dặn mà thầy không mua quà cho con. Ông Lương mới nói rằng, có phải thế thật thì để mai thầy mua cho. Rồi từ hôm sau, ông cứ đều đặn mua quà cho đứa trẻ. Quan sát thấy nó nhận quà xong đi đến một cái gò đất thì biến mất. Ông cho là thằng đồng trong gò hiện ra nhưng để bụng không nói với ai. Được chừng 3 tháng thì ông bảo đứa trẻ, con có muốn ăn quà thì về nhà thầy, chứ ở đây thì thầy chẳng lấy đâu ra mà cho mãi được. Đứa trẻ nghĩ một hồi rồi đồng ý. Ông Lương lại hỏi, con ở với thầy bao lâu? Đứa trẻ đáp, thầy cho con bao nhiêu lần quà thì con ở với thầy bằng ấy năm. Từ hôm sau ông Lương không gặp đứa bé nữa, nhưng 10 hôm sau lại xuất hiện và theo ông về nhà. Hai người về đến nhà thì vợ ông đang sắp sinh, nhìn lại thì không thấy đứa bé đâu nữa. Ông Lương đặt tên con trai là Trung Nhi. Một chuỗi may mắn bất ngờ, khi Trung Nhi được 4 đến 5 tuổi, có hôm hai cha con gặp một ông Trạng về khuyên quy bái tổ. Cậu hỏi cha, ông kia là ai mà đội mũ đẹp thế? Cha bảo, đấy là ông Trạng. Thích chí, Trung Nhi bảo lớn lên con cũng làm ông Trạng, rồi từ đó gặp ai Trung Nhi cũng tự xưng là Trạng. Dần dần người xung quanh cũng quen và vì nhà làm nghề thịt lợn nên người ta gọi cậu là Trạng Lợn. Không chỉ dừng lại ở chỗ tự xưng, Trạng Lợn đã trở thành Trạng Nguyên được vua phong hẳn hoi. Dân gian đã khéo thêm thắt những câu chuyện ly kỳ để hành trình đạt được ngôi vị Trạng Nguyên của Trạng Lợn rất thú vị. Khi đã thành niên thì cha mất, Trạng Lợn chỉ chơi bời lêu lỏng. Bị mẹ mắng thì bảo sau này con sẽ làm quan Trạng cho mẹ xem. Thế mẹ không tin, Trạng quyết chí xin đi thi. Khi đi ngang qua trang trại của Bùi Tướng Công là một vị quan về hưu, Trạng gặp một cô gái xinh đẹp đứng trong vườn nên lân la ở đấy. Bùi Tướng Công đang ngủ mơ thấy có thần nhân bảo vệ ngay ra cổng đón quan Trạng. Tướng Công ra thì thấy có một anh học trò đang đứng đó thật, bèn mời vào nhà chơi. Để thử tài, Bùi Công mới mời Trung Nhi ngâm vịnh. Chẳng nghĩ lâu, chàng đọc luôn hai bài thơ mà trên đường đi đã nghe lỡm được của hai anh chàng cũng lều chổng lên kinh. Nghe thơ, Bùi Công cho là có tài, mới có lòng muốn nhận làm rể. Nhưng Trạng bảo đợi đổ Trạng Nguyên rồi mới tính chuyện gia thất, khiến Bùi Công càng khâm phục. Cơm rượu xong xuôi, Trạng được xếp về phòng ngủ, thấy trên tường có mấy chữ, bát đao phân mễ phấn. Trạng chỉ đọc được chữ phấn. Đoán đấy là tên tiểu thư nên cũng tiện bút viết đại vào bên cạnh chữ chung, tên mình. Ngờ đâu đây là câu đối của phấn tiểu thư đưa ra. Nếu ai đối được thì nàng sẽ ưng làm vợ. Thấy Trạng viết chữ chung, tiểu thư nghĩ thành câu, thiên lý trọng kim chung. Đối với câu bát đao phân mễ phấn, rất chỉnh cho nên đã ưng ý Trạng Lợn. Thế là một chữ viết đại mà lấy được tiểu thư lá ngọc cành vàng của Bùi Tướng Công. Rời nhà Bùi Tướng Công sau khi đã đến ước với tiểu thư phấn, Trạng bị lạc đường vào một ngôi miếu hoang. Tại đây Trạng gặp một ông lão nói cho biết rằng năm nay khoa thi sẽ hoãn và dạy Trạng cách xem bói để lên kinh kiếm sống, đồng thời dặn mùa xuân sang năm ra cổng phía đông kinh thành ngồi đợi. Hễ thấy có ai nhảy từ trên thành xuống thì cổng lấy chạy đi. Y là ông lão, Trạng lên kinh hành nghề bói toán, cũng lại may mắn nên lần nào cũng nói linh tinh mà vẫn trúng. Đến mùa xuân năm sau, Trạng ra cổng thành phía đông ngồi đợi. Một đêm bỗng thấy có người ngã. Trạng chạy lại cổng thì quân lính đuổi tới. Nhưng Trạng đã nhanh chân cổng người kia chạy về trốn ở chùa thầy. Người được cứu chính là vua Lê Thánh Tông sau này. Do Lê Nghi Dân cướp ngôi giết hại trung thần, nên hoàng tử Lê Tư Thành bị quân lính truy đuổi. Ít lâu sau Nghi Dân bị phế, triều đình rước hoàng tử Tư Thành về cung lên ngôi vua. Để trả ơn cứu mạng, vua sẵn lòng ban bạc vàng, nhưng cho gì Trạng cũng không lấy, chỉ xin vua phong cho Trạng Nguyên. triều đình can ngăn vì Trạng Nguyên là người phải thi đỗ mới được, còn có công thì thưởng bạc vàng là được. Tuy vậy, vua Thánh Tông vẫn đồng ý phong Trạng. Một hôm nhà vua về chùa thầy để lễ tạ và ban cho các vị sư trụ trì rất nhiều vàng bạc để tu bổ lại chùa. Đến khi sửa đến gác chuông, nhà vua đọc Thiên Lý Trọng Kim Chung, rồi hỏi bách quan có ai đói được không. Tất cả đều đứng ngay như phỏng, nhớ lại câu đó ở nhà Bùi Công. Trạng Lợn đọc ngay, bát đao phân mệ phấn. Vua khen hay và cho là phong Trạng Nguyên cũng không quá, bèn ban cho cái biển chân Trạng Nguyên để về quê và vinh quy bái tổ. Thế là một câu đối mà vừa được làm Trạng, vừa được vợ. Sau khi đã được là Trạng Nguyên, chuyện về Trạng Lợn vẫn còn nhiều giai thoại khác. Nào là đi sứ sang Trung Quốc và đối đáp bên ấy, nào là phân biệt đầu gốc, đầu ngọn trong cây gỗ mà sứ giả Trung Quốc mang sang đố. Từ đầu đến cuối truyện, Trạng Lợn đều làm nổi bật lên một nhân vật không biết gì, nhưng lần nào cũng may mắn thành công. Theo www.bacninh.gov.vn và báo bacninh.com.vn. Trạng Lường Lương Thế Vinh. Lương Thế Vinh, Trạng Nguyên đa tài. Trạng Nguyên Lương Thế Vinh, tự là Cảnh Nghị, hiệu là Thụy Hiên, sinh ngày 1 tháng 8 năm Tân Dậu, năm 1441. Trong một gia đình nông dân có học ở làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, nay là thôn Cao Phương, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Thời niên thiếu, Lương Thế Vinh đã nổi tiếng là thần đồng, thông minh, nhanh trí. Lớn lên, Lương Thế Vinh càng học giỏi, học có phương pháp, kết hợp học với lao động, vui chơi, giải trí. Chưa đầy 20 tuổi, tài học của Lương Thế Vinh đã nổi tiếng khắp vùng Sơn Nam. Đến năm 23 tuổi, đời vua Lê Thánh Tông năm Quang Thuận thứ tư năm 1463, Lương Thế Vinh đỗ Trạng Nguyên khoa Quý Mùi. Cuộc đời 32 năm làm quan, Lương Thế Vinh đều ở viện Hàn Lâm. Trải thăng đến chức Hàn Lâm Thị Thư trưởng Hàn Lâm Viện Sự, đứng đầu viện Hàn Lâm. Ông có biệt tài về ngoại giao, được nhà vua tin yêu, giao trọng trách soạn thảo văn từ, ban giao và đón tiếp sứ thần nước ngoài. Nhiều bài biểu do Lương Thế Vinh soạn gửi cho vua Minh để giải quyết mối quan hệ giữa hai nước đều được vua Minh chấp thuận. Vua Minh phải khen là nước Nam có lắm người tài. Trạng Nguyên Lương Thế Vinh còn dạy học ở Quốc Tử Giám, Sùng Văn Quán và Tú Lâm Cục là những trường cao cấp thời bấy giờ đào tạo nhân tài cho đất nước về văn chương và toán học. Học trò của ông có nhiều người đỗ đạt cao như Nguyễn Tất Đại, người làng Kha Lý, xã Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình, đỗ tiến sĩ năm 1469, Lương Đắc Bằng, làng Hội Triều, nay thuộc Hoàng Phong, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, đỗ bản nhãn năm 1499. Lương Thế Vinh không những dạy toán học ở Tú Lâm Cục, ông còn giữ chức cấp sự Trung Khoa Công, chuyên khảo sát việc tạo tác các công trình như cung điện, đình đài, thành quách, đường xá, đê điều. Cần đến toán học, ông đã biên soạn cuốn Đại Thành Toán Pháp để tiện dùng, đó là cuốn sách giáo khoa toán đầu tiên ở nước ta. Trong cuốn sách, ông đã tổng kết những kiến thức toán thời đó và cả những phát minh của ông. Trong sách dạy về các kiến thức, số học, phương pháp đo lường bóng, phương pháp đồng dạng, hệ số đo lường, cách cân, đo, đông, đếm, định vị, đơn vị, tiền vải, giải toán đạt điền. Điều đáng chú ý là cuốn sách soạn từ thế kỷ thứ 15 mà mãi đến thế kỷ thứ 19 nó vẫn được dùng làm sách giáo khoa để dạy toán trong các trường học. Thời Lương Thế Vinh, các công cụ tính toán thật là thô sơ, nghèo nàn. Ở Việt Nam, lúc đó công cụ tính toán chủ yếu vẫn là hai bàn tay bằng cách bấm đốt ngón tay. Khi đó người ta còn dùng một sợi dây với những nút thắt làm công cụ đếm, thắt nút, cởi nút. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, Lương Thế Vinh sáng chế ra một công cụ tính toán lợi hơn. Cuối cùng, ông đã sáng chế ra bàn tính gãy, chiếc bàn tính đầu tiên của Việt Nam. Lúc đầu, ông nặng những hòn bi bằng đất có khoan lỗ ở giữa, sâu vào một cái đuổi. Các sâu buộc cạnh nhau thành một bàn tính, ông cải tiến dần những viên tính bằng đất thành những đốt trúc ngắn, rồi những viên tính bằng gỗ sơn màu khác nhau để dễ tính, dễ nhớ. Lương Thế Vinh am hiểu sâu sắc về âm nhạc và hát chèo. Ông đã cùng thân nhân Trung, Đỗ Nhuận soạn hai bộ Đồng Văn và Nhã Nhạc dùng trong quốc lễ và triều hội. Ông nghiên cứu hàng trăm phường chèo, biên soạn cuốn Hí Phường Phả Lục ghi lại các khoáng ức của phường chèo, kịch bản và diễn xuất, cách đánh trống chèo, phương pháp múa và hát. Năm 1501, 5 năm sau khi ông mất, bạn ông là tiến sĩ Quách Hữu Nghiêm, người Thái Bình, đã đề tựa và đưa in tác phẩm trên. Lịch sử Việt Nam tập 1 xuất bản năm 1971 cũng đã ghi nhận. Cuốn Hí Phường Phả Lục của Lương Thế Vinh xuất bản năm 1501 có thể coi đó là tác phẩm lý luận đầu tiên về nghệ thuật kịch hát cổ truyền. Tác giả đã tổng kết kinh nghiệm và nêu lên những nguyên tắc có tính chất lý luận về nghệ thuật biểu diễn, diễn viên, múa hát và đánh trống. Về văn thơ, Lương Thế Vinh cũng có nhiều đóng góp. Ông giữ chức sái phu trong hội thơ Tao Đàn của vua Lê Thánh Tông, là người chuyên phê bình, sửa chữa thơ trong hội, nhiều lần đã ngâm họa với vua Lê như bài Tướng Sĩ Nhớ Nhà và bài Động Lục Vân. Ông còn cùng với Đỗ Nhuận, Thân Nhân Trung, đào cử soạn nhiều bài ký, văn bia ở Văn Miếu, ở chùa Diên Hữu, Một Cột. Ông để lại hai bài phú ca ngợi cuộc sống thanh cao, không màng danh hoa phú quý. Văn thơ của Lương Thế Vinh nhìn chung thể hiện sâu sắc tư tưởng yêu nước, thương dân, căm ghét bọn quan lại tham nhũng, thích cuộc sống thanh cao, gần gũi với dân quê. Lương Thế Vinh là người trọng thực học, thích mở mang kinh tế. Ông đã dạy dân làng hương làm nghề thuốc bắc, thuốc nam, chữa bệnh cứu người, khuyến khích mở nhiều chợ búa để dân mua bán, trao đổi hàng hóa. Yêu nước, thương dân, ông luôn muốn cho đất nước thanh bình, dân ấm no, triều đình và dân cùng lo việc nước. Với suy nghĩ như vậy, nên đoạn văn sách Thi Đình nổi tiếng đó, Lương Thế Vinh khuyên nhà vua ra sức kén chọn người tài, đặt quan chức để vì dân mà làm việc. Khuyên nhà vua và triều đình phải đồng tâm nhất thể. Cuối đời trạng nguyên Lương Thế Vinh về trí sĩ tại quê nhà. Ông về hưu thực ra không phải là vì ốm yếu, mà ông muốn rảnh rỗi trở về sống yên tĩnh ở quê hương, làm thêm việc gì có ích trước khi xuôi tai nhắm mắt. Nhân dân cao hương yêu mến Lương Thế Vinh, nhưng yêu hơn vẫn là đám học trò đã và đang học Lương Thế Vinh. Cứ đến mùa sen nở, ông lại một lần tiễn học trò mình đi thi. Học trò Sơn Nam đến theo ông học ngày càng đông và không ít người đã thành đạt. Rút từ bài học bản thân mình, Lương Thế Vinh rèn luyện cho học trò một cách thông minh, khi học ra học, khi chơi ra chơi, không học ngày, học đêm theo cách soi kinh nấu sử. Tuổi ngày càng cao, nhưng cũng như thú vui thả diều. Hàng ngày Lương Thế Vinh thường la cà quán nước, nhất là quán cây đa cổ thụ có bóng râm mát, cả một vùng rộng ở làng bên. Ở nơi đây, ông có thể nghe được nhiều điều hay dở để răn dạy học trò, răn dạy người đời và cũng để sửa chính mình nữa. Ông rất yêu con trẻ, thường bày cho chúng những trò chơi vui nhộn và bổ ích. Thấy trẻ rất thích nặng con rối, ông đã nghĩ ra cách chơi rối nước. Trò chơi này thật vui, thật hấp dẫn. Người các nơi tìm đến học để phổ biến ở quê mình. Từ đó, múa rối nước trở thành một loại hình nghệ thuật sân khấu đặc sắc trong nhân dân, truyền mãi đến ngày nay. Trạng nguyên Lương Thế Vinh mất tại quê nhà ngày 26 tháng 8, năm Bính Thìn, 1496, thọ 55 tuổi. Nhà bác học Lê Quý Đôn thế kỷ thứ 18 đã hết lời ca ngợi Lương Thế Vinh, đánh giá ông là con người có tài kinh bang tế thế, một con người tài hoa danh vọng vượt bậc. Hình ảnh trạng nguyên Lương Thế Vinh còn sống mãi trong tâm thức mọi người bằng truyền thuyết và giai thoại về cuộc đời, sự nghiệp, tài đức và lòng yêu nước, yêu dân của ông. Nhân dân làng Cao Hương đã quý mến giữ gìn phần mộ của ông tại khu mã trạng, đền thờ trạng nguyên Lương Thế Vinh được xây dựng trên nền nhà cũ tại Giáp Nhất, làng Cao Hương. Giai thoại về Lương Thế Vinh, chú bé láo lĩnh. Có lần người bố là Lương Thế Vinh đi vắng, chủ nợ đến đòi tiền. Thấy cậu bé Vinh đang chơi trò nặng đất ở sân, liền hỏi bố mẹ đi đâu? Vinh làm thinh, không thèm trả lời. Chủ nợ hỏi lại, cậu mới đáp, bố mẹ tôi đã đi khắc có việc, ông hỏi làm gì? Chủ nợ cứ gặng hỏi đi đâu, bao giờ về? Cuối cùng Vinh mới trả lời giọng tỉnh khô, bố tôi đi giết một người sống, mẹ tôi đi cứu một người chết. Chủ nợ ngơ ngác, không hiểu đầu đuôi thế nào, nên cứ hỏi mãi. Thì Vinh im lặng, chủ nợ dỗ, nếu mày nói thật, tao sẽ trừ cho khoản nợ trước kia bố mẹ mày vay. Bây giờ Vinh mới vui vẻ đáp, nếu vậy thì ông in ngón tay vào đất này để làm bằng chứng. Người chủ nợ vì tò mò muốn biết nên cũng thử chiều ý cậu bé xem thế nào. Lúc ấy Vinh với mỉm cười vừa nói, Bố tôi đi nhổ mạ, mẹ tôi đi cấy lúa. Lúc này chủ nợ mới vỡ lẽ, trong lòng thầm thán phục Lương Thế Vinh là đứa trẻ khôn ngoan. Ngày hôm sau chủ nợ lại đến đòi, bố mẹ Vinh chưa biết nói sao, thì Vinh đã giơ đồ chơi bằng đất cho mọi người xem và nói: "Hôm qua ông đã hứa xóa nợ cho nhà tôi rồi kia mà, dấu tay ông in còn đây này." Người chủ nợ giật mình, nói với ông Thiện: "Tôi mừng cho ông bà, có cháu bé rất thông minh, tôi xin biếu khoản nợ để gia đình lo cho cháu học sớm, sau này chắc thế nào cũng chiếm được Khôi Nguyên." Từ đó cậu bé Lương Thế Vinh đã nổi tiếng là thần đồng làng Hương. Trái bưởi, sức đẩy Archimedes. Hôm đó cậu đem một trái bưởi ra bãi Tha Ma, chỗ bạn bè thả trâu, làm quả bóng để các bạn cùng chơi. Bỗng quả bưởi lăn xuống một trong những cái hố bên mép bãi, người ta đào để ngăn trâu bò khỏi phá lúa. Cái hố rất hẹp, lại rất sâu, không xuống mà cũng không với tay lấy lên được. Bọn trẻ tưởng thế là mất đồ chơi, nhưng Lương Thế Vinh nghĩ ra một lát, một cái cách, rồi mới hớn hở rủ bạn đi mượn vài chiếc gầu, đi múc nước đổ xuống hố. Bọn trẻ không hiểu Vinh làm thế để làm gì, nhưng lát sau thấy Vinh cúi xuống cầm quả bưởi lên. Chúng rất sửng sốt và phục tài của Vinh. Từ đó trẻ con trong làng truyền nhau rằng Lương Thế Vinh là thần, có một câu thần chú hay lắm, có thể gọi được những vật vô tri như quả bưởi lại với mình. Thực ra thì Vinh trèo cây hái bưởi bên bờ ao, sẩy tay cậu làm rơi quả bưởi xuống nước tưởng mất. Nhưng khi nhìn thấy bưởi nổi trên mặt ao, Vinh đã lấy cành tre khều vào và đem ra bãi chơi. Lúc quả bưởi lăn xuống hố, cậu đã chợt nhớ lại và nghĩ ra cách lấy nước đổ xuống cho bưởi nổi lên. Vốn thích thơ ca, hò vè nên trong khi cúi xuống chờ bưởi, cậu vui miệng đọc lẩm nhẩm: "Bưởi ơi bưởi, nghe tao gọi, lên đi nào, đừng quên lối, đừng bỏ tao." Và bọn trẻ cứ nghĩ rằng Vinh đọc thần chú. Chơi mà học, học mà chơi. Lương Thế Vinh là người biết kết hợp rất khéo giữa chơi và học, nên từ nhỏ Vinh học rất thoải mái và lại đạt kết quả rất cao. Khác với những người khá dùi mài kinh sử, học như con vẹt, chỉ biết thuộc nhiều, không cần hiểu, không cần sáng tạo, Vinh học đến đâu hiểu đến đấy, học một mà biết mười. Khi đã ngồi học thì tập trung tư tưởng rất cao, luôn muốn thực nghiệm những điều đã học vào đời sống. Trong khi vui chơi như câu cá, thả diều hay bẫy chim, Vinh luôn kết hợp với việc học. Lúc thả diều, Vinh rung dây diều để tính toán, ước lượng chiều dài, chiều cao. Khi câu cá, Vinh tìm hiểu đời sống các sinh vật, ước tính đo lường chiều sâu ao hồ, chiều rộng sông ngòi và kiểm tra lại bằng thực nghiệm. Vinh nghĩ ra cách đo bóng cây và suy ra được chiều dài của cây. Người đời còn truyền lại câu chuyện sau đây. Dạo đó, Lương Thế Vinh và Quách Đình Bảo là hai người nổi tiếng vùng Sơn Nam, Thái Bình, Nam Định bây giờ, về thông minh, học giỏi. Một hôm, sắp đến kỳ thi, Lương Thế Vinh tìm sang làng Phúc Khê bên Sơn Nam Hạ để thăm Quách Đình Bảo, toan bàn chuyện lên kinh ứng thí. Đến làng, Vinh ghé một quán nước nghỉ chân. Tại đây, Vinh nghe người ta nói là Quách Đình Bảo đang ngày đêm dùi mài kinh sử, quên ngủ, quên ăn, chắc chắn kỳ này Bảo phải đứng đầu bảng vàng. Vinh cười nói, kỳ thi đến nơi mà còn chúi đầu vào quyển sách, cố tụng niệm thêm vài chữ, vậy cũng gọi là biết học ư. Ta có đến thăm cũng chẳng có gì để bàn bạc. Vinh nói thế rồi lại bỏ ra về. Quách Đình Bảo nghe được chuyện trên gật gù, người đó hẳn là Lương Thế Vinh, ta phải đi tìm mới được. Thế là Bảo chuẩn bị khăn gói tìm đến Cao Hương thăm Vinh. Chắc mẩm đến nhà sẽ gặp ngay Vinh đang đọc sách. Nhưng Vinh đi vắng, người nhà bảo Vinh đang chơi ngoài bãi. Quách Đình Bảo ra bãi tìm, quả thấy Vinh đang thả diều, chạy chơi cùng bạn bè, rất ung dung thư thái. Bảo phục lắm, tự nói với mình, người này khôi ngô tuấn tú, phong thái ung dung, ta có học mấy cũng không thể theo kịp. Quả nhiên sau đó, khoa Quý Mùi năm Quang Thuận thứ tư, đời vua Lê Thánh Tông năm 1463, Lương Thế Vinh đỗ Trạng Nguyên, đỗ đầu. Quách Đình Bảo đỗ Thám Hoa, đỗ thứ ba, năm ấy Lương Thế Vinh mới 22 tuổi. Trạng Lương, tính chiều cao, Lương Thế Vinh vẫn được người đời quen gọi là Trạng Lương, lý do là vì ngay từ nhỏ, ông đã tỏ ra rất giỏi trong việc đo lường. Khi đỗ đạt ra việc làm quan, ông đã viết cuốn sách nhan đề Đại Thành Toán Pháp. Chú thích: Đại Thành Toán Pháp là cuốn sách về toán học đầu tiên. Trong sách, ông đã trình bày các phương pháp tính toán cộng trừ nhân chia, tính diện tích, đo đạc ruộng đất, tính bình phương và đặc biệt là lần đầu tiên lập ra bảng cửu chương. Về căn bản cửu chương của ông gần giống ngày nay, nhưng nó rút gọn hơn, các số tính về sau không nhắc lại, chẳng hạn 1 lần 1 là 2, thì đến chương số 2 không nhắc lại là 2 lần 1 nữa. Cho đến chương 9 thì chỉ còn một phép là 9 lần 9, 81. Nhằm tổng kết kiến thức, tính toán của thời đó và cả những phát minh của chính bản thân ông, Lương Thi Vinh đã viết đề tựa nêu mục đích của cuốn sách như sau. Trước thời cho biết cách đo lường, tính toán bình phân ở cửu chương, thông hay mọi nhẽ đều vinh hiển, học lấy cho tinh giúp thánh vương. Tương truyền rằng thời còn nhỏ, một lần Lương Thế Vinh cùng chúng bạn ngồi hóng mát dưới một gốc cây cổ thụ. Cả bọn thách đố nhau làm thế nào để biết được cây cao hay thấp. Một số cho rằng chỉ có cách là trèo lên ngọn cây rồi dùng dây thòng xuống đất mà đo. Riêng Lương Thế Vinh cho rằng không cần trèo, đứng dưới đất vẫn có thể đo được. Cậu lấy một chiếc gậy cầm ở tay, đo xem dài ngắn bao nhiêu. Đoạn dựng gậy lên mặt đất và đo chiều dài bóng gậy. Tiếp đến cậu đo bóng cây và sau một lát nhẩm tính, cậu ta tìm được chiều cao của cây. Bọn trẻ không tin bèn dùng thừng nói lại buộc hòn đá phía dưới, rồi trèo lên tít ngọn cây dông thừng xuống đất để đo. Kết quả đúng như Vinh đã tính. Ngày nay, cái tính chiều cao của cây mà Lương Thế Vinh đã áp dụng, chắc chắn các bạn học sinh chúng ta không lấy gì làm lạ. Nhưng cách đây gần 5 thế kỷ, khi ở châu Âu, số người hiểu được định lý Pythagore về cạnh tam giác vuông, A bình phương cộng B bình phương bằng C bình phương chỉ mới đếm trên đầu ngón tay. Thì việc Lương Thế Vinh tìm ra được tỷ lệ chiều cao của cây và chiều cao của chiếc gậy bằng tỷ lệ bóng của chúng ta trên mặt đất là một sáng tạo. Thể hiện nước ta ở thế kỷ 15 đã có nhà toán học đầy tài năng. Tính chiều rộng. Khi đến tuổi trưởng thành, có lần Lương Thế Vinh đến một khúc sông, thấy mấy người đang bàn tính nhau cách đo chiều rộng của một con sông để bắt cầu. Hôm đó nước sông rất to và chảy xiết nên không thể bơi qua. Lương Thế Vinh bèn góp ý, không cần sang sông làm gì, có ông tìm cho tôi mấy cái cọc, tôi sẽ đo giúp. Lúc đầu mấy người tưởng ông nói đùa, không tin, nhưng chỉ sau một lúc đóng cọc, ngắm nghía và tính toán, ông đã cho họ biết khúc sông rộng bao nhiêu. Thì ra từ thời đó, Lương Thế Vinh đã biết đến kiến thức về tam giác đồng dạng. Cân vôi to, đo giấy mỏng. Ngày xưa, vua quan Trung Quốc thường cậy thế nước lớn coi thường nước ta, cho nước ta là mang di, mọi rợ. Về tinh thần bất khuất của cha ông ta thì chúng đã được nhiều bài học, nhưng về mặt khoa học thì chúng chưa phục lắm. Một lần sứ nhà Thanh là Chu Hy sang nước ta, vua Thánh Tông sai Lương Thế Vinh ra tiếp. Hy nghe đồn Lương Thế Vinh không những nổi tiếng về văn chương, âm nhạc mà còn tinh thông cả toán học nên mới hỏi, có phải ông làm sách Đại Thành Toán Pháp? Định thước đo ruộng đất, chế ra bàn tính của nước Nam đó không? Lương Thế Vinh đáp, dạ đúng thế. Nhân có con voi rất to đang kéo gỗ trên sông. Chu Hy bảo, trạng thử cân xem con voi kia nặng bao nhiêu. Xin vâng. Dứt lời, Vinh xăm xăm cầm cân đi cân voi. Tôi xem chiếc cân của ông hơi nhỏ so với con voi đấy. Hy cười nói, thì chi nhỏ voi ra? Vinh thản nhiên trả lời, ông định mổ thịt voi à? Cho tôi xin một miếng gan nhé. Lương Thế Vinh tỉnh khô không đáp, đến bên sông. Chàng chỉ chiếc thuyền bỏ không, sai lính dắt voi xuống thuyền. Thuyền đang nổi, do voi nặng nên đầm sâu xuống. Lương Thế Vinh cho lính lội xuống đánh dấu mép nước bên thuyền, rồi dắt voi lên. Kế đó, chàng ra lệnh đổ đá học xuống thuyền. Thuyền lại đầm xuống dần cho tới đúng dấu cũ thì ngưng đổ đá. Thế rồi chàng bắt cân cân lên, cân đá. Chàng cho bảo sứ nhà Thanh, ông ra mà xem cân voi. Sứ Tào trông thấy cả sợ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh coi thường. Khi xong việc, Hy nói ông thật là giỏi, tiếng đồn quả không ngoa. Ông đã cân được voi to, vậy ông có thể đo lường được tờ giấy này dày bao nhiêu không? Sứ nói rồi xé một tờ giấy bản rất mỏng từ một cuốn sách dày đưa cho Lương Thế Vinh. Hy lại đưa luôn một chiếc thước, giấy thì mỏng mà ly chia ở thước thì lại quá thô. Vinh nghĩ giây lát rồi nói, ngài cho tôi mượn cuốn sách. Sứ đưa ngài sách cho Lương Thế Vinh với vẻ không tin tưởng lắm. Lương Thế Vinh lấy thước đo cuốn sách, tính nhẩm một lát rồi nói bề dày tờ giấy. Kết quả rất khớp với con số đã viết sẵn ở nhà. Nhưng sứ chưa tin tài Lương Thế Vinh, cho là ông đoán mò. Khi nghe Vinh nói về việc đo này rất dễ, chỉ cần đo bề dày cả cuốn sách rồi chia đều cho số tờ là ra ngay kết quả. thì sứ ngửa mặt lên trời than, danh đồn quả không sai, nước Nam quả có lắm người tài. Lương Thế Vinh quả là kỳ tài, ông nghĩ ra cách cân đo tài tình ngay cả trong lúc bất ngờ, cần ứng phó nhanh chóng. Gặp vật to thì ông chia nhỏ, gặp vật nhỏ thì ông gộp lại. Phải chăng ý tưởng của Lương Thế Vinh chính là mầm mống của phép tính vi phân, chia nhỏ và tích phân gộp lại, mà ngày nay là những công cụ không thể thiếu được của toán học hiện đại. Với vua Lê Thánh Tông, một cách khen vua, Lương Thế Vinh thuở bé nghịch ngợm nổi tiếng, ông hay tắm sông hồ thành thử bơi lội rất giỏi. Lê Thánh Tông biết rõ chuyện ấy nên một hôm đi chơi thuyền có Lương Thế Vinh và các quan theo hầu. Vua liền giả vờ say rượu đẩy Vinh rơi tòm xuống sông, rồi cứ cho tiếp tục chèo thuyền đi. Không ngờ Lương Thế Vinh rơi xuống, liền lặng một hơi đi thật xa, rồi đến một chỗ vắng lên bờ ngồi núp vào một bụi rậm chẳng ai trông thấy. Lê Thánh Tông chờ mãi không thấy Vinh trồi đầu lên, bấy giờ mới hoảng hồn, vội cho quân lính nhảy xuống vớt tìm, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Vua hết sức ân hận vì lối chơi đùa quá quắt của mình, chỉ muốn khóc, thì tự nhiên thấy Vinh từ dưới nước ngóc đầu lên lắc đầu cười ngất. Khi lên thuyền rồi, Vinh vẫn còn cười. Thánh Tông ngạc nhiên hỏi mãi, cuối cùng Vinh mới tâu, thần ở dưới nước lâu là vì gặp phải một sự việc kỳ lạ và thú vị, thần gặp cụ Khuất Nguyên. Chú thích: Khuất Nguyên là nhà thơ nổi tiếng, một vị trung thần nước Sở, do căng ngăn vua Hoài Vương không được, đã ức ức ôm đá gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn. Hôm ấy đúng ngày mùng 5 tháng 5, thương tiếc người Trung Nghĩa, mỗi năm cứ đến ngày đó, dân Trung Quốc xưa làm bánh, quấn chỉ ngũ sắc bên ngoài, chủ ý khiến cá sợ khỏi đớp mất, rồi bơi thuyền ra giữa sông, ném bánh xuống cúng Khuất Nguyên. Cụ hỏi thần xuống làm gì? Thần thưa dối là thần chán đời muốn chết. Nghe xong, cụ Khuất Nguyên tròn xoe mắt, mắng thần: mày là thằng điên, tao gặp Sở Hoài Vương và Khoảnh Tương Vương hôn quân vô đạo, mới dám bỏ nước bỏ dân trầm mình ở sông Mịch La. Chứ mày đã gặp được bậc thánh quân Minh Đế, sao còn định vớ vẩn cái gì? Thế rồi cụ đá thần một cái, thần mới về đây. Lê Thánh Tông nghe xong biết là Lương Thế Vinh nịnh khéo mình, nhưng cũng rất hài lòng, thưởng cho Vinh rất nhiều vàng lụa. Ứng đáp với vua, vua Lê Thánh Tông đi kinh lý vùng Sơn Nam Hạ, ghé thăm làng Cao Hương, huyện Vũ Bản, quê hương của trạng nguyên Lương Thế Vinh, lúc bấy giờ cũng đang theo hầu vua. Hôm sau vua đến thăm chùa làng, khi ấy sư cụ đang bận tụng kinh, bỗng sư cụ đánh rơi chiếc quạt xuống đất. Vẫn tiếp tục tụng, sư cụ lấy ra hiệu cho chú tiểu cúi nhặt xuống. Nhưng một vị quan tùy tòng của Lê Thánh Tông đã nhanh tay nhặt cho sư cụ. Vua Lê Thánh Tông trông thấy vậy liền nghĩ ra một vế đói. Trong bữa tiệc hôm đó đã thách các quan đói, vế ấy như sau: đường thượng tụng kinh sư sự sứ. Nghĩa là trên bục tụng kinh sư khiến sứ. Nhà sư sai khiến được quan. Câu nói này oái âm ở ba chữ sư sự sứ. Các quan đều chịu, chẳng ai nghĩ ra câu gì. Trạng nguyên Lương Thế Vinh cứ để họ suy nghĩ chán chê. Ông ung dung ngồi uống rượu, chẳng nói năng gì. Vua Lê Thánh Tông quay lại bảo đích danh ông phải đói, với hy vọng đưa ông đến chỗ chịu bí. Nhưng ông chỉ cười trừ. Một lúc ông cho lính hầu chạy ngay về nhà mời vợ đến. Bà Trạng đến, ông lấy cớ quá sai xin phép vua cho vợ dìu mình về. Thấy Vinh là một tay có tài ứng đối mà hôm nay cũng đành phải đánh bài chuồng, nhà vua lấy làm thế đắc ý lắm, liền dục: thế nào, đói được hay không thì phải nói rõ rồi hẳn về chứ. Vinh gãy đầu gãy tay rồi chắp tay ngập ngừng: dạ dạ, à, muôn tâu, thần đói rồi đấy ạ. Vua và các quan lấy làm lạ liền bảo Vinh thử đọc xem thế nào. Vinh cứ một mực: đói rồi đấy ạ. Sau nhà vua gạn mãi, Vinh mới chỉ tay vào người vợ đang dìu mình mà đọc rằng: đình tiền tí tửu phụ phù phu. Nghĩa là trước sân say rượu vợ dìu chồng. Nhà vua cười và thưởng cho rất hậu. Nên mừng hay nên lo, Lương Thế Vinh là một ông quan tài giỏi, thông thạo văn chương, giỏi giang âm nhạc, tinh tường toán pháp. Ông còn nổi tiếng vì lòng mến dân và đức tính thẳng thắn trung thực. Ngài đối với vua, ông cũng hay châm biếm khơi hài, không chịu câu thúc. Ông thường mượn việc để đăng dạy từ vua đến quan. Một hôm lúc chầu trong triều, vua hớn hở nói với Vinh: trẫm có nhiều con trai, vì thiên hạ không việc gì phải lo ngại nữa. Lương Thế Vinh tâu: lắm con trai là lắm giặc, không lo sao được. Vua lấy làm lạ hỏi: ta không rõ, sao lại thế? Trạng tâu không úp mở, ngồi báo chỉ có một. Bệ hạ có nhiều con trai, càng có nhiều sự tranh giành ngôi báo, như vậy phải lo lắm chứ. Đúng như sấm của Trạng, sau đó con cháu nhà vua tranh giành ngôi thứ, chém giết lẫn nhau, kia cảnh nồi da nấu thịt, cốt nhục tương tàn. Làm cho triều đình đổ nát, trăm họ làm than, chỉ 30 năm sau khi Thánh Tông mất, Mạc Đăng Dung đã nhân cơ hội mà cướp ngôi nhà Lê. Quan Trạng hầu quan huyện. Lương Thế Vinh rất ghét những viên quan hống hách, hà hiếp nhân dân. Ông có nhiều học trò giỏi đỗ cao, làm quan lớn. Với học trò nào ông cũng dạy về lòng yêu nước, thương dân, đức khiêm tốn. Có lần một viên quan huyện Hoách Dịch đã bị ông cho một bài học làm trò cười cho thiên hạ. Bữa ấy ông đi thăm bạn bè, ngồi nghỉ chân ở quán nước bên đường. Bỗng thấy một đoàn rước quan huyện đi qua. Dân trong vùng đều biết viên quan này thường hay bắt nạt người dọc đường, khiên cán, bèn bảo nhau trốn chạy cả đi. Vì không biết lệ đó nên ông cứ ung dung ngồi nghỉ. Đến khi tên lính hầu của quan huyện bắt ra khiên cán, Lương Thế Vinh khúm núm bước lại, ghé vai khiên cán. Khi cán quan đi đến chỗ bùng lội, ông làm như vô tình trượt chân văng cán, hất quan huyện ngã chổng gọng giữa vũng, áo, mũ, cân đai, bê bết. Quan huyện đỏ tím mặt mày vì giận, đang toan định đổ cơn thịnh nộ lên đầu kẻ hầu hạ mình, thì Trạng vẫy người đi đường nói lớn: "Bác gọi hộ anh học trò tôi là Thám Hoa Văn Cát ra khiên hầu võng quan huyện thay thầy." Quan huyện xanh xám mặt mày, cuốn quýt quỳ mọt xuống bùn lại như bổ củi, xin quan Trạng tha tội cho. Lương Thế Vinh nhẹ nhàng lấy lời răn dạy, từ đó viên hoang huyện chừa thói ống hách với dân. Những truyền thuyết dân gian. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tam cho biết, xung quanh thân thế và cuộc đời của Trạng Lương còn rất nhiều giai thoại. Người ta truyền khẩu rằng bà Ngô Thị Ngọc Giao, mẹ của vua Lê Thánh Tông, khi mới vào cung hầu vua Lê Thái Tông, có đêm nằm mơ được lên thiên đình. Ngọc Hoàng chỉ vào một tiên đồng phán truyền xuống đầu thai, làm con bà để sau này làm vua nước Nam. Tiên đồng lừng chừng ý không muốn đi, bị Ngọc Hoàng lấy cái hốt ngọc đánh vào trán chảy máu. Sau này khi sinh ra, trán hoàng tử Lê Tư Thành có cái sẹo giống như trong mơ của bà Ngọc Giao. Lại nói rằng tiên đồng này nỉ Ngọc Hoàng cho một người nữa xuống cùng để sau này làm bầy tôi giúp mình. Ngọc Hoàng chỉ vào một tiên đồng khác là Văn Tinh Quân. Văn Tinh Quân ý không muốn đi, liền bị Ngọc Hoàng ấn vào vai bắt xuống. Đến khi Lương Thế Vinh đổ Trạng Nguyên vào ý kiến nhà vua, Thái hậu Ngọc Giao trông thấy một bên vai Trạng Nguyên bị lệch, nhớ đến giấc mộng năm xưa, Thái hậu nói với vua Thánh Tông đúng là Thượng Đế đã cho người bầy tôi tốt. Một câu chuyện khác kể rằng, nhà vua xem thiên văn thấy sao Văn Tinh sa xuống đất phương Nam. Biết nước ta sắp có nhân tài xuất hiện, Triều Minh bèn sai thầy địa lý sang tìm cách yểm trừ. Nghe nọ, thầy địa lý đến quê Trạng Lường, nhìn thấy ngôi mộ của ông nội Lương Thế Vinh đặt ở thế đất âm phần thiên tán. Thầy bèn hỏi mộ nhà ai rồi tìm đến. Trông thấy Lương Thế Vinh khôi ngô tuấn tú, biết là đã tìm được người, thì bèn tìm cách dụ dỗ bố mẹ Trạng rằng nhà có huyệt đất tốt, nhưng phải cho con cái đi xa thì mới thành đạt, và đặt vấn đề đưa Lương Thế Vinh đi để nuôi nấng cho học hành thành đạt. Biết thầy địa lý có ý xấu, nhưng Lương Thế Vinh vẫn thuyết phục bố mẹ nhận của thầy địa lý 100 lạng bạc để gia đình đỡ khó khăn, còn mình sẽ đi theo thầy địa lý. Tưởng đã thành công, thầy địa lý hí hửng đến đón cậu bé xuống thuyền theo sông Hồng mà đi. Đem xuống cậu bé nhớ nhà cứ khóc mãi, thầy địa lý dỗ dành mãi không được, đến khuya lão mệt quá ngủ thiếp đi, lợi dụng lúc lão ngủ say, Thế Vinh tuột xuống sông bơi vào bờ. Lúc tỉnh dậy, thầy địa lý không thấy cậu đâu thì rất hốt hoảng, nhưng trông lên sao Văn Tinh, thấy sao mờ đi thì cho rằng Thế Vinh đã ngã xuống sông chết đuối. Trong khi đó Lương Thế Vinh bơi vào bờ, tìm một ngôi nhà, nói rõ sự tình và xin ngủ nhờ, cậu lại mượn chủ nhà một cái chậu múc nước đổ vào, rồi đặt lên cái chõng tre. Rồi chui xuống dưới chõng mà ngủ. Vì thế sao Văn Tinh chiếu vào biển nước cản, mờ đi nên thầy địa lý cho là Thế Vinh đã chết dưới sông. Những giai thoại này đều là truyền thuyết dân gian do người đời truyền miệng nhau. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tam đánh giá, tôi cho rằng những giai thoại thế này chỉ là sự yêu mến của nhân dân đối với tài năng của quan Trạng nên thêu dệt thêm lên để cho thân thế của ngài ly kỳ hơn mà thôi. Thêm vào đó, lịch sử có một sự ngẫu nhiên là năm 1496, Trạng Lương mất thì năm sau vua Lê Thánh Tông cũng băng hà. Có lẽ do vậy mà người ta càng tin vua và Trạng Nguyên là đôi tiên đồng từ thiên đình xuống. Dẫu sao thì triều đại Lê Thánh Tông cũng là triều đại hưng thịnh và bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Trong buổi hưng thịnh rực rỡ ấy, khoa thi năm Quý Mùi năm 1463 mà Trạng Lường Đỗ cũng là khoa thi rực rỡ nhất. Văn bia tiến sĩ khoa Quý Mùi ca ngợi, khoa này thật là trung hưng bậc nhất, lấy được nhiều người tài giỏi, sáng lạng hơn đời trước. Nhiều người được dùng, la liệt trong kinh ngoài trấn. Tổng hợp danh nhân Hà Nội, Việt Nam Cộng, kiến thức.net.vn, thư giãn.hiếuhoc.com và vietscience.free.fr.